gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo nhân dịp mùa chay 2014. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 10, câu 28 đến câu 31. Ông Phêrô lên tiếng thưa người: "Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu." Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng hôm nay, Thánh sự Marco đã ghi lại lời của Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Lời trên đây của Thánh Phêrô đã được ông nói ra sau khi ông được chứng kiến cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có như trong bài Tin Mừng hôm qua. Thực ra, khi nói ra những lời trên đây, Thánh Phêrô không có ý kể công với Chúa, mà chỉ có ý trấn an mình và các bạn của ông. Thánh sử Marco cho biết, sau khi người thanh niên giàu có không chấp nhận lời đề nghị của Chúa, đã sụ nét mặt bỏ đi, thì Chúa Giêsu kết luận: "Người giàu có vào nước trời khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim." Câu kết luận này của Chúa Giêsu đã làm cho các tông đồ ngạc nhiên và thắc mắc: như thế thì ai mới được cứu rỗi? Trong tâm trạng bối rối lo lắng đó, Thánh Phêrô đã nói lên với Chúa trước mặt các bạn rằng: "Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy." Khi nói lên những lời này, Thánh Phêrô như muốn nói với Chúa rằng: "Chúng con đây không như chàng thanh niên giàu có kia. Và ông cũng muốn nói với các bạn của ông rằng, như thế, việc vào nước trời của các ông không khó như Chúa nói nữa. Tóm lại, câu nói của Thánh Phêrô là, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Không phải là một lời các tông đồ kể công với Chúa, mà đó chỉ là những lời tự trấn an nhau của các ông. Vì hơn ai hết, Thánh Phêrô phải là người biết được rằng mọi việc lành con người làm được, tự nó không thể đem lại ơn cứu rỗi, mà đó là một ơn Chúa ban nhưng không cho con người. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy hợp ý tạ ơn Thiên Chúa vì ơn cứu rỗi mà Ngài đã ban cho nhưng không cho chúng ta. Amen. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên Bộ Giám mục. Sáng hôm 27 tháng 2 vừa qua, tại hội trường Bologna của Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa một hội nghị của Bộ Giám mục. Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha đã nói về nhiệm vụ của Bộ và các tiêu chí trong việc tuyển chọn giám mục, cũng như những tính chất của một giám mục phải có và nhiệm vụ của giám mục liên quan đến các tín hữu được trao phó cho Ngài. Kết thúc huấn từ, Đức Thánh Cha thúc giục phải quan tâm nhiều hơn trong mọi lĩnh vực khi tìm các mục tử thích hợp cho sứ vụ này với niềm xác tín Chúa Kitô không bao giờ bỏ rơi giáo hội của người. Đức Thánh Cha nói rằng, các giám mục không được hành động như những giám đốc điều hành công ty đầy tham vọng, nhưng phải như những người rao giảng tin mừng khiêm tốn và con người của cầu nguyện, sẵn sàng hy sinh tất cả vì đoàn chiên. Ngài nói, chúng ta không cần một người quản lý hay một giám đốc điều hành doanh nghiệp, cũng không cần người chia sẻ những điều nhỏ nhặt hay những khát vọng tầm thường của chúng ta. Chúng ta cần một người biết cách hướng lên trời cao, nơi Thiên Chúa đoái nhìn chúng ta để hướng dẫn chúng ta đến với người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hy sinh trong thừa tác vụ giám mục, mà Ngài mô tả như là một cách tử nạn. Ngài nói, can đảm chết đi, quảng đại hiến dâng đời mình và dốc hết sức lực cho đoàn chiên là những gì đã được ghi trong DNA của giám mục. Chức giám mục không phải cho chính mình, nhưng là cho giáo hội, cho đoàn chiên, cho người khác, nhất là cho những ai bị thế giới xem như là đổ bỏ đi. Đức Thánh Cha kể ra những đức tính mà các ứng viên giám mục phải có, đó là khả năng thiết lập các mối tương quan quân bình và lành mạnh, tư cách ngay thẳng, chính thống và trung thành với giáo lý hội thánh, minh bạch và vô tư trong việc quản trị tài sản cộng đoàn. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh đến khả năng rao giảng phúc âm và cầu nguyện. Khi rao giảng, các giám mục cần kêu gọi hơn là chỉ trích, gìn giữ giáo huấn của giáo hội, không phải để xem thế giới còn xa sự thật bao nhiêu, nhưng là hấp dẫn thế giới, làm cho thế giới say mê vẻ đẹp của tình yêu, quyến rũ thế giới bằng cách ban tặng sự tự do của tin mừng. Giáo hội không cần đến những nhà hộ giáo hay quân thập tự chinh, nhưng cần đến những người gieo giống khiêm tốn, tin tưởng vào chân lý. Giám mục là người biết rằng, cả khi màn đêm buông xuống, nỗi vất vả suốt ngày là mình mệt mỏi, hạt giống đã gieo trong cánh đồng vẫn cứ đâm chồi phát triển. Đức Thánh Cha nêu lên các tấm gương cầu nguyện như Abraham và Môsê. Ông Abraham đã mặc cả với Chúa để người đừng tiêu diệt dân đã phạm tội. Đức Thánh Cha nói, Một người không có can đảm thay mặt cho dân mình để nói chuyện với Chúa thì không thể là một giám mục. Nhắc lại bài diễn văn đã nói với các nhà ngoại giao ở Vatican hồi tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết các giám mục phải hiền lành, kiên nhẫn và đầy lòng thương xót, khó nghèo cả về tinh thần lẫn vật chất, và từ bỏ mọi tham vọng sẽ được bổ nhiệm vào các giáo phận quan trọng hơn. Và một lần nữa, Ngài bày tỏ mối lo ngại đối với các giám mục, trong thời buổi họp hành hội nghị ngày nay đã đi quá nhiều thay vì ở nhà để thi hành nhiệm vụ mục vụ của mình. Ngài đề nghị Bộ Giám mục đọc lại sắc lệnh của Công đồng Trento hồi thế kỷ thứ 16, buộc các giám mục phải sống trong giáo phận của mình. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các giám mục phải đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các giáo phận của họ. Không có mục tử tiêu chuẩn cho mọi giáo hội. Chúa Kitô biết rõ mỗi giáo hội cần có một mục tử cho riêng giáo hội ấy, và thách đố đối với chúng ta là có được cái nhìn của Chúa Kitô để quan tâm đến nét riêng biệt của các giáo hội địa phương. Để kết luận, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi rằng, chúng ta tìm đâu ra những con người như thế? Điều đó không phải dễ dàng. Có những con người ấy không? Làm thế nào chúng ta chọn được họ? Và Ngài trả lời rằng, tôi chắc chắn là có, bởi vì Chúa không bỏ rơi giáo hội của người. Có lẽ chúng ta đã không dành đủ thời gian để tìm kiếm trong các lĩnh vực. Tin giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam. Bản đúc kết khóa hội thảo mục vụ gia đình giáo phận Xuân Lộc. Trong khuôn khổ năm phúc âm hóa gia đình do Hội đồng Giám mục Việt Nam đề ra cho Cộng đoàn Dân Chúa trong năm 2014, vừa qua Ban mục vụ gia đình giáo phận Xuân Lộc đã tổ chức khóa hội thảo mục vụ gia đình tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 24 đến 27 tháng 2 vừa qua. Sau đây là bản đúc kết khóa hội thảo. Tương lai hội thánh đi ngang qua các gia đình. Lời khẳng định của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho thấy gia đình gắn liền với sự tồn tại và phát triển của hội thánh. Bởi không có gia đình, hội thánh không thể tồn tại và hội thánh không thể phát triển nếu đời sống gia đình không ổn định. Cùng thao thức với mối bận tâm của hội thánh, giáo phận Xuân Lộc dưới nhiều hình thức đã không ngừng chăm lo công việc phục vụ các gia đình. Do vậy, ngày 28 tháng Giêng năm 2010, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã thành lập các văn phòng tư vấn hôn nhân gia đình. Và ngày 26 tháng 11 năm 2013, cũng chính Ngài đã thành lập Ủy ban mục vụ gia đình giáo phận và bổ nhiệm cha Giuse Hà Đăng Định làm trưởng ban, cha Giuse Nguyễn Tâm Chí làm phó ban. Trong bối cảnh ấy, được sự chấp thuận của Đức Cha giáo phận và dưới sự hướng dẫn của Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, tổng đại diện, khóa hội thảo mục vụ gia đình tại giáo phận Xuân Lộc lần đầu tiên đã được tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 24 đến 27 tháng 2 vừa qua. Tham dự khóa hội thảo có 65 thành viên tham dự, gồm Đức ông tổng đại diện, cha trưởng ban, cha phó ban, quý cha trưởng ban mục vụ gia đình các giáo hạt, quý cha đặc trách chương trình thăng tiến hôn nhân, quý tu sĩ đại diện các hộ dòng có nhà mẹ hoặc nhà giám tỉnh trong giáo phận, ban điều hành thăng tiến hôn nhân gia đình và đại diện của các gia đình tiêu biểu trong giáo phận. Để giúp các tham dự viên có cái nhìn sơ lược về thực trạng gia đình trong xã hội Việt Nam ngày nay, cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giáo phận Sài Gòn, tổng thư ký Ủy ban mục vụ gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và nữ tu Maria Nguyễn Thị Hồng Quế thuộc Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp đã nêu lên thực trạng bóng tối và ánh sáng trong các gia đình hiện nay. Những hành vi và lối sống trái đạo đức, sự đổ vỡ trong gia đình, những tệ nạn xã hội là những bóng tối mà chúng ta không thể phủ nhận nơi các gia đình và trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong gia đình và đời sống xã hội vẫn còn có những ánh sáng của sự hiệp thông bác ái, tình liên đới, chia sẻ trách nhiệm. Đồng thời, cha Louis cũng đã hướng dẫn các tham dự viên học tập giáo huấn của giáo hội về gia đình để định hướng cho công tác mục vụ gia đình. Theo tông huấn Familiaris Consortio, gia đình Kitô giáo có bốn bổn phận cơ bản sau đây. 1. Xây dựng một cộng đoàn hiệp thông. 2. Phục vụ cho sự sống, cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. 3. Góp phần xây dựng phát triển xã hội. 4. Tham dự vào sứ mạng của giáo hội. Bên cạnh đó, các tham dự viên cũng được giới thiệu về những nguyên tắc căn bản trong lĩnh vực tư vấn do nữ tu Trần Thị Rồng thuộc dòng Đức Bà thuyết trình. Sơ Rồng cho biết, thực trạng gia đình hiện nay cho thấy cha mẹ, con cái bị cuốn theo dòng chảy của nhu cầu vật chất, đời sống nhân bản và đức tin đang phai nhạt dần trong các gia đình, đặc biệt nơi người trẻ, các em thiếu nhi. Qua đó, Sơ gợi lên cho các tham dự viên những thao thức cần phải làm gì trong lĩnh vực mục vụ gia đình trước những khó khăn trong đời sống gia đình hiện nay. Từ những vấn nạn ấy, khi nhắc đến vai trò của chuyên viên tư vấn hôn nhân gia đình, Sơ Rồng đã nhận định rằng người làm công tác hôn nhân gia đình cần có chuyên môn. Vì thế, Sơ đã giới thiệu với các tham dự viên những cách thức căn bản khi làm công việc này. Trong môi trường giáo xứ, chúng ta có thể giúp các thành viên trong gia đình biết ngăn ngừa nguy cơ đổ vỡ, củng cố lòng nhiệt tâm, vun đắp đời sống đức tin qua việc tích cực tham gia vào các sinh hoạt giáo xứ, không ngừng cải thiện đời sống, phúc âm hóa trong gia đình. Gia đình và các thành viên có tác động tương hỗ. Mỗi cá nhân có trách nhiệm tạo bầu khí lành mạnh trong gia đình, môi trường giáo xứ và gia đình, góp phần xây dựng tính cách người Kitô hữu trong đời sống đức tin. Để cung cấp những kiến thức cần thiết về lĩnh vực hôn nhân gia đình, đặc biệt về mặt hồ sơ pháp lý, Đức ông Tổng Đại Diện đã trình bày những quy định của giáo phận Xuân Lộc về hôn nhân. Qua đó, các tham dự viên, nhất là các tham dự viên giáo dân, hiểu hơn về tiến trình đăng ký hồ sơ kết hôn theo luật giáo hội, luật dân sự và đúng quy định của giáo phận. Đặc biệt, khóa hội thảo đã dành nhiều thời giờ cho các tham dự viên có những giây phút sống thân tình với Chúa Giêsu qua các buổi cử hành thánh lễ, chầu thánh thể và tĩnh nguyện, bởi vì gia đình, cộng đồng các ngôi vị được xây dựng và nuôi dưỡng bởi tình yêu và trong tình yêu chỉ có thể sống đúng ơn gọi của mình khi nối nguồn với tình yêu Thiên Chúa nơi bí tích thánh thể. Song song với nội dung của các đề tài được trình bày trong khóa, các tham dự viên cùng chia sẻ những thao thức trong lĩnh vực mục vụ gia đình và đã đưa ra những việc cần ưu tiên phải làm ngay. Với sự điều động của cha Giuse Hà Đăng Định, trưởng ban mục vụ gia đình giáo phận Xuân Lộc, ngang qua sự đóng góp ý kiến của quý cha đặc trách mục vụ gia đình các giáo hạt, của quý tu sĩ, của các tham dự viên và sự đồng thuận của Đức ông Tổng Đại Diện, ban mục vụ gia đình thống nhất những việc cần thực hiện như sau. Về cơ cấu tổ chức, quý cha đặc trách có thể mời gọi các dòng tu và giáo dân cộng tác trong việc mục vụ gia đình. Cha đặc trách cấp giáo hạt, tùy theo nhu cầu của địa phương, thành lập văn phòng mục vụ gia đình tại các giáo hạt. Cha có thể mời gọi sự cộng tác của giáo dân tại giáo xứ, giáo hạt. Về đào tạo nhân sự, duy trì và nối kết nhóm mục vụ gia đình của khóa hội thảo. Tổ chức khóa học tham vấn cơ bản để đào tạo các cộng sự viên. Gửi nhân sự đi tham dự những khóa học về mục vụ gia đình. Chú tâm đến việc rèn luyện nhân bản và giáo dục đời sống đức tin trong môi trường gia đình cho các thành viên trong gia đình. Phát thảo chương trình mục vụ gia đình năm 2014. Soạn những bài gợi ý tĩnh tâm mùa chay năm 2014, dự kiến sẽ hoàn tất trước tuần thứ hai mùa chay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội Mỹ Latin quan tâm đến giới trẻ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi giáo hội tại Mỹ Châu Latin đặc biệt quan tâm tiếp đón, lắng nghe, săn sóc và mời gọi giới trẻ theo Chúa Kitô. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28 tháng 2 vừa qua dành cho 45 hồng y giám mục và các chuyên gia cố vấn thuộc Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, vừa kết thúc khóa họp toàn thể kéo dài 4 ngày tại Vatican dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Mark O'Ele, người Canada, cũng là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Chủ đề khóa họp là sự cấp thiết về giáo dục và thông truyền đức tin cho giới trẻ Mỹ Châu Latin. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã dựa vào trình thuật tin mừng về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có và quảng diễn ba thái độ của Chúa Giêsu mà giáo hội cần noi theo. Trước tiên là đón nhận, một thái độ đi trước mọi việc giảng huấn và sứ vụ tông đồ. Chúa Giêsu yêu thương và đón nhận chàng thanh niên, đặt mình trong hoàn cảnh của mỗi người, kể cả những người chối bỏ Ngài. Đức Thánh Cha nói, đó cũng phải là thái độ của giáo hội, gần gũi người trẻ trong mọi môi trường cuộc sống như học đường, gia đình, nơi làm việc, quan tâm đến những nhu cầu và khát vọng của người trẻ, không phải về mặt vật chất mà thôi. Rất nhiều người trẻ đang gặp những vấn đề trầm trọng. Chúa yêu cầu chúng ta đừng bỏ rơi người trẻ. Họ đang cần được cảm thấy, được đề cao giá trị trong phẩm giá, được yêu thương và cảm thông. Tiếp đến, Chúa Giêsu đối thoại chân thành và thân mật với chàng thanh niên. Lắng nghe những lo âu của anh ta và giải thích dưới ánh sáng tinh thánh. Chúa Giêsu không lên án, không có thành kiến. Giáo hội cũng phải làm sao giúp người trẻ cảm thấy giáo hội là nhà của họ. Không phải chỉ mở cửa mà thôi, nhưng còn phải ra đi tìm kiếm người trẻ. Giáo hội là mẹ và không thể dửng dưng lãnh đạm, nhưng biết những lo lắng của họ và nâng họ lên con tim của Thiên Chúa. Sau cùng, Chúa Giêsu mời gọi chàng thanh niên đi theo Ngài. Anh hãy bán mọi của cải và đến đây theo Thầy. Đức Thánh Cha nói với các hồng y và giám mục rằng, những lời này không mất tính chất thời sự. Người trẻ cần được nghe những lời ấy từ chúng ta. Họ cần được nghe rằng Chúa Kitô không phải là một nhân vật tiểu thuyết, nhưng là một nhân vật sống động. Nếu chúng ta chỉ hài lòng với những việc mang lại những an ủi phàm nhân cho người trẻ, thì chúng ta đánh lừa họ. Điều quan trọng là chúng ta cống hiến cho người trẻ điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có, đó là Chúa Kitô, tin mừng của người, cùng với một chân trời mới, giúp người trẻ đương đầu với cuộc sống phù hợp với niềm tin, sâu xa và nhìn cao trông rộng. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, giáo hội tại Mỹ Châu Latin không thể đánh mất kho tàng giới trẻ với tất cả những tiềm năng của họ để giúp xã hội tăng trưởng với những khát vọng cao cả là họp thành một đại gia đình, những người anh chị em được hòa giải trong tình yêu thương. Trong 4 ngày họp, các hồng y và giám mục thành viên của ủy ban cũng bàn về ý nghĩa triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô đối với Mỹ Châu Latin, những đòi hỏi và trách nhiệm. Thực tại giới trẻ tại Mỹ Châu Latin, tương quan giữa các thế hệ trẻ và chính trị, trong đó có vai trò giáo dục của giáo hội dành cho người trẻ về việc xây dựng hòa bình và công lý. Trong bối cảnh trên đây, các thành viên cũng kiểm điểm thành quả của Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi cuối tháng 7 năm 2013 tại Rio de Janeiro bên Brazil với sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bức thư gửi các sinh viên học sinh công giáo nhân dịp mùa chay 2014 của Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bức thư của Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cho các sinh viên, học sinh công giáo nhân dịp mùa chay 2014. Lá thư được viết như sau. Các con thân mến, cùng với toàn thể hội thánh, hôm nay chúng ta bắt đầu hành trình mùa chay. Đây là thời gian hy sinh, làm việc bác ái và cầu nguyện, xin Chúa thứ tha tội lỗi và nỗ lực cải thiện đời sống để cử hành đại lễ Chúa Phục Sinh với lòng hân hoan và vui mừng. Nhân dịp này, Cha muốn chuyển đến các con điểm cốt yếu của sứ điệp mùa chay Đức Thánh Cha Phanxicô gửi toàn thể hội thánh, và cùng với đôi tâm tư riêng Cha muốn gửi đến các con. Mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta mở lòng, mở trí, quan tâm đến những sự lầm than cơ cực của vô số người, vốn là anh chị em của chúng ta trong Thiên Chúa tình yêu. Không những chúng ta cần phải quan tâm, mà còn phải hành động để làm cho nỗi cơ cực của họ được vơi nhẹ. Đức Thánh Cha Phanxicô phân biệt 3 loại lầm than. lầm than vật chất, lầm than luân lý và lầm than thiên liêng. Lầm than vật chất thường được gọi là sự nghèo đói, không đủ điều kiện sống xứng đáng với nhân phẩm, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những quyền lợi căn bản của một con người, thiếu công ăn việc làm, thiếu phương tiện nền tảng để thăng tiến. Lầm than luân lý là trường hợp của những người trở thành nô lệ cho các tật xấu và tội lỗi. Biết bao nhiêu bạn trẻ đã trở thành nô lệ cho rượu chè, hút chích và mại dâm, hoặc sống không lý tưởng, cuộc đời vất vưởng, trống rỗng và vô phương hướng. Trong nhiều trường hợp, lầm than luân lý là một hành trình đi vào tâm tối và là bắt đầu một cuộc tự tử kéo dài. Lầm than thiêng liêng là trải nghiệm của những người xa lánh, chối bỏ Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Lầm than này là nguồn gốc của các thứ lầm than khác. Trong hoàn cảnh của người trẻ, nhất là hoàn cảnh của những sinh viên, học sinh từ miền thôn quê đến học tại các tỉnh thành, chính các con có thể bị quyến rũ và rơi vào những cảnh lầm than đó. Các con sẽ có đủ sức vượt thắng những quyến rũ đó nếu các con năng tìm gặp Chúa nơi các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, đồng thời cũng xích lại gần nhau để khích lệ, trợ lực nhau giữ vững đức tin và sự ấm tâm hồn nhau. Nhờ vậy, các con sẽ có khả năng đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong mùa chay này. Vậy, các con cùng với cha, chúng ta mở lòng hướng đến những người đang sống trong lầm than và lắng nghe lời van xin không lời của các anh chị em mang nặng trên vai những đau khổ lầm than đang gặm nhấm tâm can họ. Lòng cha rất vui mừng và tràn đầy hy vọng vào giới trẻ khi biết có nhiều người trong các con đã để ý đến những người kém may mắn hơn mình. Cha nghĩ đến sáng kiến tiếp sức mùa thi của những sinh viên học sinh tại các thành phố vào các dịp thi đầu năm học, hay sáng kiến của các sinh viên học sinh đã góp tiền lì xì, nấu bánh chưng đưa đến biếu các cụ già neo đơn vào dịp Tết vừa qua. Mọi người trông chờ nhiệt huyết và sáng kiến của tuổi trẻ các con. Đặc biệt, cha muốn kêu gọi các con, những người được Chúa ban cho khả năng văn hóa, nghệ thuật và khả năng sử dụng phương tiện truyền thông, qua những truyện ngắn, những bài hát, bài thơ, những vở kịch, các con hãy khơi lên bầu khí yêu thương và cảm thông, bầu khí tin tưởng và phó thác vào Chúa, để nâng dậy những tâm hồn phiền muộn, soi sáng những tâm trí đang chơi vơi trong nghi nan của rất nhiều người. Như một tỷ dụ, cha muốn nhắc đến câu chuyện ngắn Đầu Cá Chốt của Cao Thị Nì và bài hát Đứa Bé của nhạc sĩ Minh Khang được phổ biến trên mạng, đã làm rung động bao con tim. Mới đây, cha lên mạng xem bài hát Đứa Bé qua phần trình diễn của hai nhóm ca nghệ sĩ. Một clip đã được 1.652.774 lần xem, và clip thứ hai được 869.730 lần. Nghệ thuật có sức lay chuyển lòng người, dẫn vào thế giới của lòng nhân ái, bao dung, tha thứ, và nâng lòng lên cõi linh thiêng của Thiên Chúa. Một điều đặc biệt phải nổi bật nơi các con, giới sinh viên học sinh công giáo, là tâm hồn của các con khi làm việc thiện. Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco đã giới thiệu cho hội thánh mẫu gương Chúa Giêsu đứng giàu có, đã trở nên nghèo khó để chúng ta được trở nên giàu có. Chỉ nguyên việc trở nên nghèo khó chẳng có ích gì cho loài người, nhưng nó đã trở nên nguồn sống vì nó được thúc đẩy bởi tình thương yêu, mà lại là tình thương yêu thần linh của Ngài. Do đó, việc trở nên nghèo khó của Chúa đã làm cho loài người được sống và được sống dồi dào. Theo gương Chúa Giêsu, tâm hồn của các con phải thấm nhuần tình thương yêu mút nguồn từ chính tình yêu của Chúa. Chỉ có tình yêu này mới thực sự xây đắp và nâng dậy tâm hồn con người, vì tình yêu vô vị lợi, chỉ mong xây đắp mà không tính toán, không trông chờ đền đáp. Ý nghĩa và lý tưởng của cuộc đời chúng ta phải là sống thế nào để người khác được đỡ nâng và xây đắp. hôm nay khi còn là sinh viên học sinh với khả năng và phương tiện hạn hẹp. Các con chỉ làm ít cho được ít người. Mai sau, khi công thành danh toại, các con có tiền, có quyền, với tâm hồn đầy ắp yêu thương, các con sẽ có cơ hội làm ích cho nhiều người hơn. Như vậy, các con mới thực là phúc lành của Thiên Chúa cho giáo hội, cho quê hương đất nước và cho thế giới. Cha ước mơ là khi cha và các con qua đi, người ta viết lên mộ của chúng ta những lời Thiên Chúa đã nói với tổ phụ Abraham. Nhờ người mọi gia tộc trên mặt đất đã được chúc phúc. Cuộc đời như thế mới có ý nghĩa và đáng sống. Với lòng quý mến, cha thân ái chào các con và phó thác hành trình mùa chay của các con trong bàn tay hiền mẫu của mẹ Maria và sự trợ lực của thánh cả Giuse đứng được tôn kính đặc biệt trong tháng ba này. Nhân dịp thứ tư lễ trò, ngày 5 tháng 3 năm 2014, Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bức thư của Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm A được trích đọc trong tin mừng Matthew chương 4 câu 1 đến câu 11. Kể cho chúng ta sự kiện Chúa Giêsu chịu cám dỗ trong hoàng địa. Trình thuật này được nối kết sâu xa với trình thuật người chịu phép rửa nhờ hạng từ bấy giờ. Sau khi ông Gioan làm phép rửa cho người, sau khi thần khí Thiên Chúa ngự xuống trên người và Thiên Chúa Cha tuyên bố người là con yêu dấu, Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ dữ cám dỗ. Thần khí đưa Đức Giêsu vào một hoang địa xác định, nhưng tác giả Matthew không nói rõ hoang địa ấy ở đâu, khác hẳn với trường hợp ông Gioan tẩy giả, đó là hoang địa miền Giu-đê. Hoang địa mà Đức Giêsu được thần khí dẫn vào thực ra chính là hoang địa đã gây ảnh hưởng lớn lao trong suốt chiều dài lịch sử chân Thiên Chúa. Chủ đề hoang địa gợi cho người đọc suy nghĩ đến hai điều có vẻ mâu thuẫn, nhưng thực chất chỉ là hai mặt của cùng một thực tại. Điều thứ nhất, đó là hoang địa nhắc đến thời đại và những kinh nghiệm tôn giáo lý tưởng của dân. Điều thứ hai, nhưng đồng thời đó cũng là nơi dân chịu thử thách và đã kinh nghiệm thế nào là sự bất tuân đối với Thiên Chúa. Hoang địa như thế, vừa là nơi con người tách mình khỏi trần thế hỗn tạp để được Thiên Chúa thanh luyện, lại cũng vừa là nơi của những thử thách lớn lao mà con người phải trải qua. Nói cách khác, hoang địa được nói đến trong trình thuật hôm nay là một thực tài mang giá trị thần học. Mục đích của việc thần khí dẫn Chúa Giêsu vào hoàng địa là để người chịu quỷ dữ cám dỗ. Như thế, đây là một cuộc đối đầu giữa một bên là thần khí của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu và bên kia là Satan. Bài Tin Mừng kể lại ba cuộc cám dỗ xảy đến trong hoàng địa. Ba cuộc cám dỗ này báo trước những chống đối và thử thách mà Đức Giêsu sẽ vượt qua trong cuộc đời Mêsia của người. Trong hoàng địa, Chúa Giêsu ăn chay ròng rã 40 đêm ngày. Đây không phải là một cuộc chay tịnh theo nghi tiết hay theo lòng đạo đức bình thường, vì những cuộc ăn chay như thế sẽ kết thúc vào lúc mặt trời lặn. Đây là một cuộc chay tịnh ròng rã, không ngắt quãng, suốt 40 ngày và đêm. Tác giả Marco chương 1 câu 12 không nói gì đến chuyện này, còn tác giả Luca chương 4 câu 2 thì tránh dùng hạn từ ăn chay. Rõ ràng tác giả Matthew muốn ám chỉ đến các cuộc chay tịnh của ông Môsê và của ông Elia, tức là của hai khuôn mặt đại diện và bao quát toàn bộ Cựu Ước. Cuộc ăn chay ròng rã 40 đêm này của Đức Giêsu không phải là để chuẩn bị, cũng không phải là để lãnh nhận các ân huệ thần linh. Ân huệ cao cả nhất của Thiên Chúa là chính thần khí đã được ban xuống tràn trề trên người từ ngay sau khi người chịu phép rửa của ông Gioan rồi. Cuộc ăn chay của Đức Giêsu ở đây, trái lại, có giá trị thể hiện sự trung thành tuyệt đối của người đối với sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó cho người, ngay cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Sau 40 ngày đêm ăn chay, Chúa Giêsu cảm thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần người và nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Tên cám dỗ đã được xác định danh tính là quỷ dữ ở câu 1 và sẽ được gọi là Satan ở câu 10. Ý nghĩa của hai hạng từ Hy Lạp và Hebrew trên đây cơ bản giống nhau, điều chỉ về kẻ chống đối, kẻ thù nghịch. Tên cám dỗ xuất hiện để tìm cách làm cho Đức Giêsu lạc xa chương trình của Thiên Chúa. Nó tìm cách dẫn Đức Giêsu đến chỗ làm thay đổi bản chất và ý nghĩa sứ mạng Mêsia của người. Vậy tình cám dỗ đã bắt đầu bằng cách nói với Đức Giêsu, nếu ông là con Thiên Chúa. Nó đề nghị Đức Giêsu ý thức về tư cách người là con Thiên Chúa, tức là Đấng Mêsia. Rồi nó xúi dục Đức Giêsu dùng quyền năng Mêsia truyền cho hòn đá thành bánh để giải quyết một vấn đề của chính bản thân người, vì người đang cảm thấy đói. Quả thật, Đức Giêsu có thừa quyền năng để biến hòn đá này thành bánh. Sau này, người sẽ dùng quyền năng của người ít là hai lần để làm cho bánh hóa nhiều, nuôi những đám đông mấy ngàn người ăn. Vấn đề là tên cám dỗ vốn đưa Đức Giêsu đến chỗ hành động bằng quyền năng Mêsia để mưu cầu lợi ích cho chính người, không đếm xỉa gì đến chương trình và thánh ý của Thiên Chúa. Trong thực tế, đó là cám dỗ đi vào con đường vô thần thực tiễn và đề cao sự ích kỷ như là mục tiêu chuẩn sống. Và khi ấy, thập giá sẽ trở thành vô nghĩa. Trả lời cho tên cám dỗ, Đức Giêsu vận dụng một lời kinh thánh được trích trong sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3. Người đáp, đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ lời miệng Thiên Chúa phán ra. Không chỉ sống cuộc sống vật chất và thế tạm, con người còn phải sống bằng lời của Thiên Chúa. Bởi lẽ sự sống vật chất sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu nó không hòa hợp với sự sống mà Thiên Chúa thông ban cho con người. Vì thế, vượt xa hơn những đòi hỏi của sự sống thế tạm và vật chất là đòi hỏi của sự sống trong lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đằng khác, trong sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 2, lời Thiên Chúa mang lại sự sống ấy được đặt trong tương quan với mana. Điều đó muốn nói rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những kẻ trung tín với người, nhưng sẽ chăm lo cho họ trong những nhu cầu của họ. Khi trích dẫn sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3, Đức Giê-xu ngầm cho biết Ngài ý thức rằng Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài lương thực mà Ngài cần. Ngài đặt sự an toàn của cuộc sống mình trong chương trình của Thiên Chúa. Trong Gioan, Đức Giê-xu sẽ tuyên bố rõ ràng, lương thực của tôi là thi hành ý muốn của Đấng đã sai tôi và hoàn tất công trình của Người. Sau đó, quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ. Thành thánh ở đây là thành Jerusalem, nơi có đền thờ, chỗ Thiên Chúa hiện diện. Quỷ đưa Chúa Giê-xu lên nóc đền thờ, là nơi theo truyền thống cho Thái giáo, Đấng Mê-si-a sẽ tuyên bố chương trình của Người cho Israel. Và dân chúng mong chờ được ngay từ nơi đó chương trình làm vinh quang Israel và triệt hạ dân ngoại. Khi đưa Đức Giê-xu lên nóc đền thờ như vậy, là quỷ muốn đưa người đến chỗ thích nghi với quan niệm Mê-si-a của dân chúng đương thời. Rồi quỷ nói, nếu ông là con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng, Thiên Chúa sẽ truyền cho Thiên Sứ lo cho bạn, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi phóc chân vào đá. Không chỉ suối Đức Giê-xu nhập thân vào hình ảnh vị Mê-si-a chiến thắng oai hùng, thỏa mãn mong đợi của dân chúng đương thời. Quỷ còn muốn Đức Giê-xu gieo mình xuống từ trên cao, để chứng tỏ cho dân chúng thấy rằng Thiên Chúa luôn luôn ở cùng người. Quỷ sử dụng một bản văn kinh thánh làm chỗ dựa cho lời cám dỗ của nó. Chính Chúa Giê-xu trong cám dỗ thứ nhất đã chẳng nói rằng người ta sống nhờ lời Thiên Chúa đó sao. Thì đây, hãy dựa vào lời Thiên Chúa trong Thánh Vịnh chương 91 câu 11 mà thực hiện. Thực chất, quỷ cố ý giải thích sai nghịch lời kinh thánh. Bản văn Thánh Vịnh được trích dẫn nói về sự bảo vệ của Thiên Chúa dành cho những ai trung thành với người trong mọi hoàn cảnh khó khăn bị đát. Nhưng tình cám dỗ lại đề nghị Đức Giê-xu tự dẫn mình vào một hoàn cảnh nguy hiểm và bắt Thiên Chúa hành động. Nếu cám dỗ thứ nhất là cám dỗ sống vô thần thực tiễn, không quan tâm gì đến chương trình của Thiên Chúa, thì cám dỗ thứ hai này trái lại là cám dỗ sống một cách vô trách nhiệm và thậm chí thách thức sự quan phòng của Thiên Chúa. Cách sống này cũng đối nghịch với chương trình của Thiên Chúa. Đức Giê-xu đáp, nhưng cũng đã có lời chép, người chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của người. Và Đức Giê-xu dựa vào sách Đệ Nhị Luật chương 6 câu 16 để trả lời cho cám dỗ thứ hai này. Con người phải nhận biết Thiên Chúa là Chúa tể của mình. Khi muốn cột Thiên Chúa vào một hành động xác định nào đó, chính là lúc con người làm đảo lộn trật tự, thay vì thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Bản văn Đệ Nhị Luật chương 6 câu 16 còn gợi nhớ câu chuyện được sách Xuất Hành câu 17 câu 1 đến câu 7 kể lại. Trong đó, dân Israel thách Thiên Chúa chứng tỏ rằng Ngài thực sự ở với họ. Đức Giê-xu không cần bất cứ một bằng chứng ngoại thường nào về sự hiện diện của Thiên Chúa đối với người. Người luôn luôn tín thác vào Thiên Chúa. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng, tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sắp tình bái lạy tôi. Đức Giê-xu liền nói, Sa-tan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng, người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Ở cám dỗ thứ ba này, quỷ không sử dụng kinh thánh nữa, nó cũng chẳng nhắc đến tư cách là con Thiên Chúa của Chúa Giê-xu nữa. Quỷ vứt bỏ tất cả những thứ mặt nạ, nó hiện nguyên hình là đầu mục của thế gian giả trá, và hứa ban tặng tất cả vinh hoa lợi lộc của thế gian đó. Ngọn núi cao trước hết có nghĩa là cảnh vật và điều kiện thần linh, vì núi cao thường được coi là biểu tượng cho nơi chỗ của Thiên Chúa hay các vị thần. từ trên ngọn núi cao đó, thần linh cai trị thế giới. Vậy quỷ đưa Đức Giêsu đi ra khỏi khung cảnh quốc gia và dân tộc Do Thái, và hứa ban cho người một đế quốc mang tầm vóc vũ hoàng. Cần chú ý là vào thời bấy giờ, các hoàng đế Roma đều được gán hay tự gán cho mình những điều kiện thần linh. Quỷ chỉ cho Đức Giêsu thấy tất cả các nước thế gian, cùng với những vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và tự nhận rằng những thứ ấy thuộc về nó, rằng nó có thể ban cho ai tùy ý. Tác giả tin mừng, như vậy, đã ngầm trình bày những thực tại quyền lực và vinh quang thế gian, nhưng là những thực tại thuộc quyền quỷ dữ. Đền quỷ hứa ban cho Đức Giêsu tất cả những thực tại đó. Cái giá phải trả duy nhất là nếu ông sắp mình bái lạy tôi, tức là chấp nhận dành cho nó sự tôn kính vốn chỉ dành cho Thiên Chúa mà thôi. Đức Giêsu có sứ mạng thiên sai, người phải cứu nhân loại và đưa nhân loại về với Thiên Chúa. Quỷ dữ đề nghị người thực hiện nhiệm vụ đó bằng cách sử dụng vinh hoa lợi lộc trần gian, và để có những vinh hoa lợi lộc ấy, người phải quỳ lạy và tôn thờ tên đầu mục thế gian, cha của sự dối trá. Cám dỗ thứ ba này rõ ràng không xuất phát từ một nhu cầu căn bản của phận người như ở cám dỗ thứ nhất, cũng không dựa trên một cách nhìn sai lạc về Thiên Chúa và lời Thiên Chúa như ở cám dỗ thứ hai, mà là cám dỗ từ khước một cách triệt để chính Thiên Chúa và hướng con người về chỗ tìm kiếm thỏa mãn bằng mọi giá những tham vọng sở hữu, lợi lộc, vinh quang, quyền lực và sự huy hoàng trần tục. Đức Giêsu liền nói, Satan kia xéo đi, vì có lời chép rằng, người phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Khác với hai cơn cám dỗ trước, ở đây, Đức Giêsu không chỉ trích dẫn lời kinh thánh, mà người còn truyền lệnh cho Satan nữa. Satan kia xéo đi. Câu trả lời của Chúa Giêsu ở đây rõ ràng mang một tính cách quyết liệt hơn hẳn. Thế rồi, quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người. Câu kết này là một ghi chú thần học hơn là một sứ điệp lịch sử. Sự hiện diện và hầu hạ của các thiên thần là những thực tại diễn tả mối tương quan thân nghĩa và mật thiết của Chúa Giêsu với Thiên Chúa. Các thiên thần trực tiếp thuộc về Thiên Chúa và chỉ hoạt động theo lệnh truyền của người. Vì thế, sự hiện diện và phục vụ các ngài chứng tỏ Đức Giêsu hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Một lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và thấm rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm thứ danh nhưng thật lòng tâm anh, đừng để thú vui nơi kém cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi. Vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp đầy. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vơi, niềm tin chan chứa mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, một triết gia Ấn Độ đã nhìn lại quãng đường của mình như sau. Lúc còn trẻ, tôi là một người có đầu óc cách mạng. Lời cầu nguyện duy nhất mà tôi dâng lên Thượng Đế là: Lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để thay đổi thế giới. Đến tuổi trung niên, tôi mới nhận thấy rằng một nửa đời tôi đã đi qua mà tôi chưa thay đổi được một người nào. Lúc đó, tôi mới cầu nguyện với Thượng Đế rằng: Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn biến cải tất cả những người mà con đã gặp gỡ hàng ngày, nhất là gia đình con, bạn bè con. Và như vậy cũng là đủ cho con mãn nguyện lắm rồi. Nhưng giờ đây, tóc đã bạc, răng đã long, ngày tháng còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, tôi mới nhận thức rằng tôi đã khờ dại biết chừng nào. Giờ đây, tôi chỉ còn biết cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin ban cho con được ơn thay đổi chính con. Nếu tôi biết cầu nguyện như thế ngay từ lúc đầu, thì tôi đã không phí phạm quãng đời đã qua. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa đã có lý khi dạy chúng ta rằng: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Theo trật tự của cuộc cách mạng, thì cách mạng bản thân là điều kiện tiên quyết. Một nhà cách mạng nào đó đã nói, chỉ còn 10 người như Thánh Phanxicô thành Assisi, thì cuộc diện thế giới sẽ thay đổi. Cuộc cách mạng đầu tiên mà bất cứ vị thánh nào cũng khởi sự, đó là cách mạng bản thân. Chúa Giê-xu đã chuẩn bị 3 năm sống công khai bằng 30 năm âm thầm, 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện. Và lời kêu gọi của Ngài đầu tiên là: Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Ai trong chúng ta cũng biết câu châm ngôn là: Thà thắp lên một ngọn đèn còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa trong bóng tối. Nếu mỗi người ai cũng đốt lên ngọn đèn của mình, nếu mỗi người ai cũng đóng góp phần ít ỏi, nhỏ mọn của mình, thì có lẽ thế giới này sẽ bớt lạnh lẽo hơn vì lòng ích kỷ. Không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho người khác. Chúng ta hãy bắt đầu bằng món quà nhỏ mọn, có khi là vô danh của chúng ta. Một giọt nước nhỏ là điều không đáng kể trong đại dương, nhưng nếu không có những giọt nước nhỏ kết tụ lại, thì đại dương kia cũng chỉ sẽ là sa mạc khô cằn. Để khích lệ lòng thống hối, Hội Thánh trình bày cho chúng ta Thánh Vịnh Thống Hối mà vua David đã thốt lên, và rất nhiều vị thánh đã dùng những lời này để cầu xin Chúa thứ tha tội lỗi. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. Đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh. Đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa.
đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm khôn vời, niềm tin chan chứa mọi nơi. Trong Chúa mỗi ngày tin con khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con một đời thao thức đi tìm Chúa, chỉ mong được sống với Ngài luôn qua những vui buồn. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, hạnh phúc của đời con biến đổi đời con Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong biến đổi đời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng nắng 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.